Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Gạt mình, tôi đã gạt tôi, lường gạt mình là đại ngu.
Tự gạt mình là một đại tội.
Phương pháp tu học pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp chỉ dành cho những người thực hành mà thôi. Người nào không chịu thực hành cũng vô ích, nghe qua cũng như nước đổ lá mô mà thôi. Chúng ta không hành, chúng ta cứ đi nói đạo, nhưng mà không bao giờ chúng ta hành đạo. Chỉ cho người khác hành mà ta không hành, đó là chúng ta tự lường gạt chúng ta mà thôi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, tôi đã gạt tôi? Tâm phàm họ chưa có dẹp, tánh lường gạt họ chưa bỏ. Tự lường gạt là nặng nhất. Lường gạt mình là đại ngu. Chính mình gạt mình là sao? Mình tự gạt mình mà không hay là như thế nào? Gạt người là gạt mình. Tự gạt mình có mấy chục năm đâu mà đi gạt nữa.
Tự gạt mình là một đại tội.
Từ đây về sau, các bạn sẽ thấy nhiều cái nó lộ ghê lắm, lợi dụng vô vi, phổ hóa vô vi, sửa đổi vô vi nhiều lắm, mà các tôn giáo cũng bị chứ không phải riêng vô vi. Phải hiểu và dứt khoát và giữ tâm tu thật sự tu. Mình tu cho chính mình, tu để hiểu tất cả, còn nếu tu mà không hiểu, không có độ được ai. Ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lường gạt, không tự gạt và không bị gạt. Bước vào cái khóa điển quang là một khóa cho mọi khóa. Nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Nguyên lý tu học, ta tìm đường lối của người đi trước và ta ở nhà ta tự tu, cũng tiến. Cái quan trọng là tương ngộ ở bên trên. Cái quan trọng, tranh chấp, sắp đặt ở thế gian này làm gì? Không ăn chung gì hết. Người tu chánh thức, nghe lời chân lý hay, thu nhập để về tự tu tự sửa. Còn lệ thuộc, không nên. Tôi khuyên tất cả các bạn ở thế giới này, tu vô vi không nên lệ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào mà nhìn thẳng hành động của họ. Và để nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó mà thực hành đi tới, thì phá mê phá chấp đạt tới cái dũng chí thật sự của chính mình, đi trở về bến giác rõ ràng, không lệ thuộc nữa, không dùng cái ảo ảnh. Cái ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái xứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết, sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy mà không hành sự, không khai mở. Đức Thầy từng nhắc, thực hành là trên hết, muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Thực hành từ đời qua đạo, các khía cạnh phải thực hành, đâu đúng đó. Người có chân tâm tu học thì bất cứ phong ba bão táp, tâm lúc nào cũng hòa cảm tương ái tương thân với tất cả mọi người, không có vụ, sự tranh chấp. Tranh chấp là ngạ quỷ súc sanh, nó làm được. Một chân nhân không có làm chuyện tranh chấp. Điều quan trọng là thật thà với chính mình, còn xảo trá với chính mình là mình bị lường gạt, chứ không phải người khác lường gạt mình. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Tâm làm, thân chịu. Người tu không thành thật với chính mình là người đó tự lường gạt rồi. Tương lai họ sẽ đi đâu? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên các bạn tu rồi lần lần các bạn thấy, ồ tôi được cái pháp này trễ quá. Nếu mà tôi được sớm thì con người tôi nó tốt lắm. Nhưng mà không trễ đâu bạn. Tùy duyên, tùy trình độ. Tới lúc các bạn được học thì các bạn tự nhiên nghe qua là các bạn học rồi. Chưa đến lúc bạn học thì có nói bao nhiêu, có lạy các bạn, có năn nỉ, có cho quà, có đưa tiền, bạn cũng không thèm. Cho nên nó đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ các bạn mới nhập học. Thấy không có ai ngăn cách, thấy không có an ninh, không có gì chặn hết. Nhưng mà nó phải có trình độ nó mới vào được, không có trình độ không vào. Bây giờ cảnh trời thấy dễ lắm. Biết ngăn qua Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc ở trung tâm thế giới này này. Đi lên coi thử, ai không muốn đi, đi được không? Không có trình độ. Cho nên các bạn phải bỏ tất cả những cái động loạn của thế gian, thì nhiên hậu các bạn mới đi lên đến chỗ đó. Các bạn mới có cơ hội học trực tiếp. Và các bạn có điển bộ đầu là các bạn có hào quang, thì nó vào hòa với hào quang của Thượng Đế. hào quang vô cùng tới đó chỉ ban chiếu cho các bạn. Các bạn chỉ thiếp thiếp nghe thôi, mà các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, không có đàm đạo nữa. Ngồi êm thì tự nhiên các bạn được giải tất cả nghiệp tắc. Đến ngày hôm nay các bạn sơ sơ tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới cái quyền năng sẵn có của cả càn khôn vũ trụ phân tích từ nãy giờ, các bạn thấy các bạn có cơ năng đó và có đủ quyền quy để phát triển đi tới cái quyền quy của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng sanh hiện tại. Thì chúng ta cố gắng làm cách nào voi lên nó chạy hả? Không, cố gắng buông bỏ cái tánh hư tật xấu, cái tập quán bất lương trong nội tâm quanh quẹo không ngay thẳng, tự lường gạt, đó là bất chánh. Bỏ nó đi, không cho cái nào lại hết, lấy cái không làm chánh thì các bạn mới hòa với cái không ở bên trên. Lúc đó cái hào quang vô cùng tận của Ngài mới chiếu cho bạn, bạn thấy sung sướng, ấm áp, nhẹ nhàng. Và nó không có bao giờ lo âu nữa, hết sự lo âu nữa rồi. Rồi các bạn mới dồn về đời còn mang thể xác phàm. Hồi nào giờ tôi muốn quen ông này quen không được, mà tự nhiên sao ông đến với tôi? Có phải trình độ không? Trình độ bạn có thì những trình độ thanh nhẹ người ta đến với mình, mà đến để giúp đỡ mình và khai triển mình. Hồi trước mình không có, bây giờ mình bạn bè đông, bây giờ mình anh em đông, tỉ mũi đông, trong tình thương yêu thân mật và thật sự tha thứ, chứ không có ghét nhau như xưa nữa. Hồi xưa nghe một chút, thấy một cái là nó đã ghét rồi. Bây giờ không có, chặt nhau mà không thấy nó đập. Thì tại sao mọi người trở về tỉnh rồi đâu có nuôi dưỡng cái động mà kích động với sự động nữa? Không. Cho nên càng ngày càng tu càng nhẹ, cái địa vị các bạn càng ngày càng khác. Rồi tới những cái tri thức tột đỉnh của thế gian rồi, hết rồi, các bạn mới đi tới cái thông minh của siêu nhiên. Rồi những vị mà lai vãng với các bạn nửa đêm, trong lúc các bạn tác văn, cũng có những bạn ở bên trên tới giúp đỡ các bạn, vui hòa với các bạn trong thanh tịnh. Rồi lúc đó các bạn mới tiếp xúc lần lần, thấy bước đi tôi từ ly từ tí, tôi thấy trời đất sắp đặt có rất tinh vi, có trật tự. Ngày nay tôi bạn bè sắp đông cả ba cõi, kẻ đau khổ lại than vang với tôi, mong tôi cầu xin cho họ đội sơ dâng lên nhờ tôi chuyển lên Thượng Đế. Tôi cũng làm điều này đó. Kẻ vui hòa với tôi lại cảm thích, và tôi mới tác thăng tác thi tác thơ để đồng học, để đồng tiến thương yêu vô cùng trong ba cõi. Và không bao giờ tôi quên Thượng Đế, và không bao giờ tôi quên ơn của Ngài. Ngài đã sắp đặt bao nhiêu kiếp cho tôi đã quên Ngài. Tôi tự phụ, tôi là thằng bất hiếu, tôi nhớ tôi là bất hiếu, luôn luôn là bất hiếu, không có trung thành với Thượng Đế. Cho nên phải lo tu để trở về với cái hạnh đó, và để thấy Ngài với tôi là một. Lúc đó chúng ta mới đưa vai ra gánh vác cùng Ngài để xây dựng cơ đồ tâm linh hiện hữu của thế gian đang đắm chìm trong bùn nhơ hôi thối, mà chúng ta phải dày công, chúng ta phải nhẫn hòa, mới nhịn nhục và mới vấn thân vào đó để ảnh hưởng và làm dẫn huynh đệ chúng ta vượt khỏi cái bể khổ trầm luân tại thế này.
Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý và tự thức tự khai mở tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi, chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đạt đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý Nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, mà lệ thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài mê muội trong cái tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy trong lúc tu thiền các bạn được bồ đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình ta cảm thức được mới là sự thật, còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng ta.
Như chị đang nấu nồi cơm, tôi bộ bà điên rồi thế bà nấu cơm. Tôi nói bà cũng được, tôi làm gì điên, tôi nấu cơm tôi ăn mà nói tôi điên. Bộ bà không tiền hả? Rất tiền mà ăn mà nấu chi vậy? Tôi nói cũng được vậy. Nhưng mà bữa nay có tiền, nhưng mà bữa sau không có tiền là không biết nấu cơm được. Hiểu không? Nó chỉ nói cái bề ngoài thôi, mà thực chất là mình tu là thực chất tự nung nấu lấy mình, tự xây dựng lấy mình, tự khám phá, tự khai thác, đem lại văn minh cho mình và cho nhân loại. Thấy có bao nhiêu công chuyện này mà đem lại sự văn minh mà không ai, không cần học cũng chắc nào. Còn nghe tụi cái tầm thào nói tầm bậy, rồi nó bày mình đi theo nó, thét xài hết tiền. Ở Việt Nam hồi trước có một số theo tôi tu, sau cái theo thầy bùa. Bỏ đi, ông Tám nói bậy. Tu cái gì mà cứ dày như vậy hoài. Chừng nào mới tiến tu cho phải cầu nguyện này kia kia nọ, rồi ông trên ta giúp cho mới tiến. Tôi nói không tiến, tôi ra. Ráng đi theo ông thầy. Sau viết cái thơ qua, ông Tám, con ngu, nghe lời ông Tám. Có bị lường gạt kiếm cứ hột sợ, hột sợ đi ra. Bây giờ con khổ nhất trần gian mới thấy cái pháp mười tám là chắc. Cho nên khổ mới thấy biên giới, mà còn chút sương sướng có thể kỳ thị Phật pháp. Phật pháp người ta buông bỏ mà. Cho nên tôi tu ra được cái gì thì tôi nói cho họ, mà họ không làm, quyền của họ, tôi làm sao tôi buông bỏ được. Ông trời cho họ có nhân quyền, ông trời cho họ cái miệng ăn nói, ông trời cho họ có cặp mắt xem xét, ông trời cho họ có lỗ tai, nhưng mà ông trời còn cho họ cái nơi thanh tịnh để giải thoát mà họ biết. Tôi chỉ cái đó thôi, mà không chịu đi, không chịu khai thác ra làm sao họ trở về cái chỗ thanh tịnh của họ. Chúng nó quyền tất cả, nhưng mà rốt cuộc họ đụng rồi họ mới thấy cái đó buộc phải tự tu. Có ai tu thiền cho mình thì cũng một triệu căn chùa cũng vậy, bệnh là bệnh, mà không bệnh không biết tại sao. Tội của mình mới bệnh đó. Tội chỗ nào?
tôi lừa gạt mình. Bởi vì cái gì mình cũng là phải hết, mình chạy theo họ, chứ còn mình không chịu sửa cái xấu của mình. Ai mà ca tụng mình hạnh nhất là mình theo, còn cái ai mà chửi mình bỏ đi. Mình không thấy lấy quán làm, lấy đời vũ bạc, lấy cái tình đời bạc bẽo là chân thật. Biết hưởng được cái đó mình thấy cái đáng hơn. Nó xô đuổi mình, nó hủy mình. Để mình có cơ hội dồn lại sự thanh định nhịn nhục của mình, để mình cứu mình và đổ nó. Cho nên nó quan trọng. Chị đi cho ra. Họ chửi mình mà tại sao mình cảm ơn. Cả tỷ người mà nó không chấm chửi tôi, chỉ có con mẹ nó chửi tôi. Đúng rồi. Tạo sai nó tới đó thứ tôi có ăn là tôi nhịn thương nhờ nó tôi mới được cái thước tôi đo được cái ai đã tâm được chồng được còn chưa dám đo mà mẹ nó tới chữ xấu xấu nó đo được cảm ơn cái nào thương nghĩa nó sau này mình cứu mình mà cứu thấy không. Thế giới biết bao nhiêu kiểu người mà có một người cái chữ mình là sướng rồi. Ông chữ là sao kia.
Còn muốn hồi nào giờ cơ thể tôi nó thay đổi, tự tôi phải làm cầm kiện tôi nào anh không có thay đổi không có ý kiến gì mọi người biết mà tôi là mình là ý sĩ trắng mà. Mà mình không chạy cứ nó chờ thuốc uống hết. Mình là ý mình đã làm một mình. Không nhậu, không nhậu, không hút thuốc, không có độc khỏi. Nhậu nhiều hút thuốc thì nó không có. Nó mình làm ai nữa vậy. Không đợi phản tạch. Mình hoặc mình. Mấy người biết ra. Mất bậy nó. Mà sửa tu là tu sửa. Mà lấy cái gì sửa. Thì mình chết thắt. Thắt là hay. Cơ hội. Ổn định chứ. Cái quả tâm, cái sự nắm nảy, kèm nó lại, phóng ra. Cho hầu nhiều, được làm thiết, tại sao làm thiết thở? Thiết thở, giống như là cái bánh, muốn làm cái ra cái bánh, cái bột cũng ngon. Rồi nó mới tới mức của nó. Thấy rõ. Thì chúng ta lấy nguyên khí của trời đất làm hết những điều kiện để đâu đó nó trở về trật tự. Mấy người phước lắm ấy. Nghe và hành. Không có ai dụ dỗ, không ai cứu bạn, cứu tiền đoán đó. Chỉ làm lợi cho mình đó. Mà để mình tự tiến, tự hành. Mà hành mà không cần phải nói, tôi giúp chị tu, chúng con. Hành mà có điển rồi, có cái từ quan, người ta ngồi bên mình, người ta cũng được. Ngồi, tới hôm qua thì thấy chưa đánh, đó là đủ rồi. Sao tôi ở nhà thì tôi bực quá, có gì tôi ghé bà.
Nó có cái chỗ đó.
Sao không? Mà bà cũng không nói thần thánh gì, bà nói qua loa mà tôi chưa đấy. Tuy nhiên thiền ta có cái từ qua. Cho nên bạn đạo gặp nó dốc không, nó cũng vui à. Bởi vì nó đã chịu khổ ban đêm, nó làm được. Còn thanh quan cho nó có cái từ qua, có cái từ qua là cái luồng điện cao độ. Cũng như là cái thanh khí của những cầu cho mình vô trong cái vườn, cái trật tự mình ngồi trước. Cái vườn cây đó. Mình chơi với một người mỗi đêm họ lo trở về với trật tự thì mình muốn gì đó. Thích không? Còn cái thứ mà cứ bày cãi lộn như sao đó là cái thứ đó mình nghe mệt quá. Tôi ra một đống rác, một mệt mà trầm thêm đống rác nữa. Một đống rác nữa.
Thưa thầy, đối với những người đã gạt con và gạt người khác nhiều lần, con không thích cộng tác với họ lắm, bất cứ việc gì dù là việc đạo, như vậy con có chấp không? Xin cảm ơn thầy.
Có gì cho người ta gạt? Mình cũng không suốt không, làm sao nói đã gạt được. Trên khi người đời có tiền bị ta gạt, tôi khuyên chính tôi cũng bị gạt thật nhiều. Bị gạt thì tôi nghĩ là tiền cũng làm gì có, trời Phật cho tôi mới có. Và tôi thiếu nợ họ, ngày nay họ đòi, tôi gọi kiếm. Họ gạt rồi tôi thấy tôi bình thản. Không có gì hết, tôi trả được nợ rồi tôi bình thản. Còn tôi thấy tôi mất của, tôi sẽ buồn phiền, đó là tôi tự sản. Muốn cả đất và đất của mình. Mình gạt đó là họ được tạo tập quan sâu cho chúng họ. Mình cứu họ. Trên tôi đã nói quá trình tôi bị một người lớn, trẻ lớn, trẻ gạt. Bước vô nhà tôi hồi xưa, định gạt 70 ngàn. Bà ta biết hết cái điều đó. Bà biết coi tướng, bà nói thằng này không được. Ông không muốn đến tiếp xúc với lần này, nó tới nó có chương trình gạt không? Tôi nên, tôi quan nên nó gạt, ông muốn gạt bao nhiêu? Thì bà nói nó điều gạt 70 ngàn, tôi đưa nó 70 ngàn. Hỏi tại sao ông điên vậy? Ông khùng á, ông tuôn thép rồi ông khùng á. Tôi đưa nó 70 ngàn, thay vì tương lai nó gạt tới 1 triệu. 70 ngàn rồi, từ gì dám nó không dám tới gạt nữa, tôi đóng cửa rồi. Bà đóng cửa là nó tung vô nó gạt 1 triệu á, để cho nó 70 ngàn. Từ đó thì sao không sao giờ chăm tới nữa, mượn nó hứa ngày nào trả mà không trả. Rồi sao tôi gặp nó tiểu nước mời nó uống cà phê, tôi hỏi lúc này anh cần tiền nữa không? Nó khóc. Các tôi chừng này tôi mới gặp anh ở thế gian này không có người nào. Anh phải đánh tôi, anh phải đá tôi, anh phải đập tôi. Tại sao anh còn mở uống cà phê? Và anh nói, tôi cần tìm kiếm. Anh thấy tôi khóc không? Đời nào tôi thằng lương gan mà làm sao tôi đi khóc? Mà bây giờ tôi khóc được không? Anh nghĩ sao? Anh đau đớn, khổ cực lắm. Hơn anh đánh nữa. Tôi nói không. Nhờ anh gạt, bây giờ tôi kiếm tiền nhiều hơn. Anh cứ mà hỏi anh cần tiền không? Anh giúp tôi có giúp anh cái gì đâu. Tôi làm sao? Tôi xa tôi lại ông Phật ông ơi còn kêu tôi ông đâu. Thì đi luôn từ đó ông nhắm tôi lập được. Mình lấy cái tâm từ bi khắc phục đối phương là tâm chánh. Mình lấy cái tâm nhỏ mọn làm sao ông khắc phục. Mình biết đâu biết tìm kiếm mình kiếm lời tạo. Bây giờ mình phải cả thân thân cả của đầy đủ rồi. Không có gì khổ đâu. Đám cỏ này mất còn đám cỏ khác, trời xanh biết bao nhiêu đám cỏ. Tình ngựa hay không ăn cỏ cũ mà lo. Ngựa dở chúng mới được ăn cỏ cũ.
Rớt nước thì rớt xuống cây, rồi rớt người ra hấp hối. Để giúp hồn khi xuất ra, thấy đường đi, uống được nước ra. Tốt cho bà con cháu, vì sao? Vì này có phải hoàn toàn mê tín dị đoan không?
Cái đó không có sự thật, sự mong muốn của con người muốn tạo sự sáng lạn để cho phần hồn đi, phần không cần cái đó. Nó ở khi mà nó vừa sáng thì nó ở cõi bên kia rồi, có sự sắp đặt ở bên kia. Không phải người bên này, cho nên tập tục người Việt Nam như người Trung Hoa chết thì đốt vàng bạc. Cái giấy mới dễ sản xuất, đốt cây thì bỏ hết. Hàng phi vô ích và không có lợi gì hết. Hiện tại bên Mỹ này cái nọ cũng là các nơi cũng là chưa chết mà lo đốt đô la trước để xuống cho ta đô la lãnh gỡ nhà băng trước. Tự gạt mình làm chi? Của người phải đứng trong luật nhân quả, không có tự gạt mình. Tâm làm thân chịu, cứ bằng lòng ra đi thì được cứu. Không sao.
Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm và vô dụng, không biết sử dụng khả năng của chính mình. Tin bậy tin bạ làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. học đủ sứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình, bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? Tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tới? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại, trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài. Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn. Đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Xem bói tướng số là luận thuyết sanh khắc mà thôi của ngũ hành, trong giới đó không tiến hóa và không thoát được. Chỉ có hành pháp mới thoát được. Thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật, thì chúng ta mới yên ổn và không nung nấu những sự không cần thiết nữa và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải cần có một pháp khứ trược lưu thanh mới thanh tịnh, còn ôm trược lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trực lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Cho nên giới nào cũng có, cho nên tôi dẫn các bạn tu thiền thấy Phật này kia cái mà không cần nghĩ tới. Bạn nghĩ sao trở về với thực chất của bạn mà thôi. Đừng có nghĩ đó, bởi giới nào nó cũng có hết. Phật giả, Phật thiệt đủ hết. Áp phê làm lung tung cả bầu trời thế giới. Không có tin ai hết, nhưng mà mình chỉ tin khả năng trở về với mình. Trở về với thực chất của mình, vô cùng tận của mình, để hướng về thanh tịnh và đạt tới cái vị tha tối đa. Thấy chưa? Đó. Thì lúc đó là mình ở trong cái định luật vay trả rõ ràng. Mình không còn hoang mang thắc mắc nữa.
Bây giờ các bạn tu, các bạn nên vun bồi sự sáng suốt, nó càng sáng suốt đẹp. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn gì. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới khi mà bảo mạng hơn. Mà rốt cuộc rồi không dám hỏi ông thầy bỏ nữa. Thế không? Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ, mà mạng ông biết không? Không dám hỏi. À, thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Cái sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó, sẽ hiểu biết thêm, chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng mà họ nói vậy nói bạn, gây thêm sự hoang mang của đầu óc, thiếu ổn định. Tu cũng tu không được, nở thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì cái bằng khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bản luyện đi đâu cũng có hơi thở của ông trời. Nếu không có hơi thở của càng không vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến hóa mà. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi hàng ngồi để tu. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái của căn bản của cơ họ là vô cùng tận và bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. đó. Mà cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tỉnh, khai thác cái sáng trong bóng tối thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn sôi hồn nhắm mắt tắt đèn hết ở trong bóng tối mà bạn phải dày công đi tìm ở sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tỉnh đấy. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cây lương đủ thứ bạn cũng ngồi thiền vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tỉnh. Mâm mui nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tỉnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai chịu. Thiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải được, tu, ráng tu để tôi trả hết cái nợ trần gian này. Rồi nó sẽ trả một cách rất kỳ. Mà chủ nợ lại thương yêu. Cho nên các bạn nghe, hiểu rồi, chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn, sửa cho tâm hồn ổn định, để mọi người biết thương yêu mọi người. Cái đó là phải. Mọi người chịu giúp đỡ mọi người, không vì tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại. Chia sớt lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của quả địa cầu. Và làm tốt cũng như trời đất đã ban bố.
Chúng ta xem bình diện của nhân loại, ai đã tài hơn ai? Đạo nào hay hơn đạo nào? Rốt cuộc chỉ có đạo tâm mà thôi. Rốt cuộc con người chỉ có cái tâm mà thôi. Nếu không biết săn sóc và không biết nhìn lại cái chân tâm của chính mình thì tự lường gạt mình mà thôi. Cho nên chúng ta đã lường gạt ta nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Năm nay hy vọng sang năm tốt hơn, sang năm hy vọng năm khác tốt hơn. Nhưng mà năm nào đã tốt, năm nào cũng là tự tạo nghiệp gánh nặng khổ và không khai triển được. Định luật chúng ta phải theo, sanh, lão, bệnh, tử, khổ phải theo. Không từ chối được, không sửa chữa được.
Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiên liêng bá lắp, không có thực chất, và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa. Đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ, nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải trong thực hành mà ra thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ. Ý lực mạnh rồi thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Tất cả chúng ta cũng đã và đang tu ở thế gian này. Thượng Đế đã an bài cho có gia can trong kích động và phản động. Tiền tình duyên nghiệp đủ thứ đang giáo dục chúng ta làm sao để hiểu mình, làm sao để hiểu nguyên lý của sự kích động và phản động. Thì chúng ta mới bằng lòng lấy quán làm ân, rồi phần hồn mới được thăng hoa. Còn chúng ta muốn hơn sự oán thù là chúng ta chỉ tạo khổ mà thôi. Bây giờ ta có tiền bị người ta lường gạt, chúng ta cũng cảm ơn người lường gạt. Tôi mới thức tâm, tôi thấy đồng tiền không có giúp tôi được, tôi mới tu. Người ta gạt được tiền rồi mình tìm cách đi hại người ta, giết người ta, giết thể xác chứ đâu có giết được phần hồn. Mình hiểu được luật nhân quả, tâm làm thân chịu, gạt người là gạt mình, thì rốt cuộc đối phương cũng sẽ học khổ, chứ không có nào thoát khỏi được cái luật nhân quả hết. Tất cả đều nằm trong nhân quả, định luật rõ ràng. Thượng Đế đã cho chúng sanh thấy rõ, gạt người là gạt mình. Bây giờ trước mắt chúng ta thấy những người giàu có, làm sao mà giàu nhanh như vậy? Chỉ hơn người thường, là mánh lớn hơn người thường mới có tiền nhiều hơn. Tức là gạt lấy chính họ và gạt người họ mới có tiền. Mà có tiền không ăn năn, không thanh tịnh, không hiểu cái đó do đâu có. Được cái phước của trời ban từ kiếp trước mới có cái tuệ giác tốt, nghĩ chuyện thông minh hơn người khác nó mới có tiền. Nhưng mà hỏi người có tiền đó đang sướng ở chỗ nào? Đang hạnh khổ, lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Rốt cuộc rồi chính mình cũng không có thể lo được, buông xuôi ra đi.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu, nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi. Và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần. Nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay. Nó cho là hay. Dạ, tụi khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia pha cái nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó có người có bạn cố gắng khác thường. Rồi tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm, là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống. Nó làm cho bạn hạ từng công tắc, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha, ông đã tu 40 năm, hồi nãy đó. Ở đề cao ông đó, thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương. Mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem. Có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu. Hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này, cũng học được việc kia. Bạn không đọc được đoạn này, bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời, nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh, cái trượt, đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó, bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc, tự cao, cho chúng ta là tu lâu, không cần nghe những người đó. Rốt cuộc, chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bằng thẳng thở than.
Là anh đã bước vào thực chất căn bản của nội thức ở bên trong mới ý thức được cái đó. Còn chưa bước vào nội thức còn đang sự ở ngoài ngoại cảnh này đang tìm tòi và hiểu không thấu cái mà anh vừa nói đó. Khi bước vào nội thức thì chúng ta thấy có một và thôi. Thượng Đế là ta là Thượng Đế.
thấy không? Thì trong đó chúng ta mới thật sự thương yêu và ôm ấp Ngài. Và chúng ta đi trong cái dũng tiến vô cùng. Và chúng ta sẽ không bị bàn môn tả đạo vĩnh phờ nữa. Cho nên các bạn đừng có vội tin những cái gì màn ảnh, những này kia kia nọ phép tắc trước mặt các bạn, là các bạn sẽ bị gặp thê thảm vô cùng ở tương lai. Trong những cái biến chuyển sắp tới đây, nó sẽ có nhiều cái bàn môn. Cho nên bề trên cho chuyển xuống để đánh thức nội thức con người phải tự chủ và trở về với căn bản, chứ không có cho phép con người tin những sự ảo ảnh ngoại cảnh nữa. Cho nên những phép này, phép nọ, này kia kia nọ ở thế gian bây giờ đang làm gì? Đang làm tiền. Làm phép này, phép nọ rồi thành ra một cái đạo, rồi rốt cuộc rồi cũng chỉ làm tiền. Mà làm tiền thét rồi có ông mà chủ trương đó là bị hư hết. Các bạn cũng thấy lột áo dần dần thay đổi hết. Còn cái này của chúng ta không, đứng lên, vững mạnh lên. Các bạn phải trực tiếp với trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Bởi vì các bạn đã thấy rõ quyền năng trong cái cơ tạng của các bạn 24/24 đang làm việc, chứ không có lười biếng, không có bê trễ. Nếu nó ngưng một phút là các bạn tiêu, một khắc các bạn cũng tiêu. Cho nên chúng ta đã hòa đồng với Thượng Đế từ lâu, trong ta đã có Thượng Đế hằng hữu. Thì chúng ta phải trở về với tâm thức của Thượng Đế. Chúng ta là một khối sáng suốt đang quản lý cái tiểu thiên địa này, một tiểu thiên địa này hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải eo hẹp. Đừng cho chúng ta là eo hẹp, đừng cho chúng ta là không có khả năng hòa hợp với Thượng Đế. Thượng Đế là toàn năng, lớn rộng nhất của Ngài và nhỏ nhất của Ngài. Chúng ta đang sống với Ngài, nhỏ nhất cũng ta đang thấy đây, mà cái sự mong muốn lớn nhất của chúng ta cũng đã có hằng hữu trong nội thức của chúng ta. Cho nên các bạn mượn cái pháp này để lập lại trật tự mà thôi, một phương tiện cho các bạn để lập lại trật tự vôi rồi trở về với căn bản của chính bạn, thì các bạn không bao giờ bị sai lầm nữa, không bao giờ bị lường gạt nữa, và không bao giờ lập luận những sự xảo trá để gạt lấy bạn nữa. Không có. Thực chất sẽ đem lại sự tình yêu sáng suốt cho nội thức các bạn.
Cho nên càng tu gặp những người bạn thanh nhẹ mới được tới với mình. Những người trần trược tới thời gian rồi cũng phải xa. Thì tự nhiên thôi. Sao anh đó anh tới lúc đầu anh hăng hái, nhưng mà bữa sau anh không tới nữa. Vì anh trượt, anh không được gần mình. Mình tội nghiệp cho anh vậy thôi. Để anh học cái khóa đó rồi một thời gian nào đó rồi sẽ về trên sẽ chuyển cho anh tới gặp mình, nếu anh được thanh nhẹ. Còn nếu anh không được thanh nhẹ thì thôi, tới đó hết sự. Mình không có phận sự với anh đó, mình sẽ có phận sự với người khác. Thấy không? Cho nên các con đừng sợ mất bản đạo. Bề trên sắp đặt có đứa được gần các con và đứa không được. Nó có như vậy. Đừng có lo, mình lo tu cho mình thôi. Đừng mong cho có nhiều người. Nhiều người rồi nó làm mất trật tự, cho nó không có tu đâu. Nó bày đủ thứ rồi nó mất trật tự thế. Cho nên phải nhớ cái đó. Mình ráng tu. Đức Phật tu có một mình mà. Không có quảng cáo mà không có rủ ai. Thì bây giờ mình cũng đi như Đức Phật. Kỳ thật mình có cảnh quyền vi, có cảnh trời Phật, có sự sáng suốt, chuyển động được tâm linh họ tới với mình thì tới, còn không là thế. Đừng có nôn nóng và đừng có muốn phổ biến cho nhiều, rốt cuộc không có kết quả bao nhiêu. Thấy không? Tự nhiên các con cố gắng tu họ sẽ tới. Tự nhiên họ tới.
Còn ở bên ngoài thì thị phi thì cái chuyện đó thường có. Ở cái xã hội động loạn làm sao không có sự thị phi? Mỗi người hiểu một cạnh thì nói ôi thằng cha đó chơi bờ mà nghe nó cái gì, tu cái gì, thì cũng mình cũng nghe vậy. Bởi vì mình chưa gặp người đó, mà khi gặp rồi thấy tại sao người đó nó càng ngày càng vui. Mà mình gặp đó nó thấy cái thâm tình huynh đệ nó có thật, và sự chung sống của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới nhận thức chúng ta là học viên cả càn khôn vũ trụ, đang học và đang tiến, chứ chưa được hưởng thụ. Cái nhịp tim ta còn đập mà hưởng thụ cái gì? Làm việc đó, giấc ngủ cũng làm việc, để xây dựng cái thức càng ngày càng thanh nhẹ, càng thông cảm, càng quán thông mới thấy cái thức vô cùng. Lúc đó cái tinh thần phục vụ của chúng ta đối với chúng sanh, đối với quê hương xứ sở, đối với đồng bào, đối với ai, chúng ta phải thật tình trong thật thà. Chúng ta nhìn nhận ta đã gạt ta nhiều quá, ta không tiếp tục gạt nữa. Thì cái phương pháp công phu này nó chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Ai muốn trở về với chính họ thì thử thực hiện. Chứ chúng tôi không bắt đốc nguyệt liễm hay là ghi tên, ghi họ, đăng ký. Cái đó chúng tôi không có. Chúng tôi biết rằng anh em trong quả địa cầu, con thú nó cũng có ngũ tạng như chúng ta, cây cỏ nó cũng đang có cái sức hồi sinh tiến hóa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Bạn thấy chưa? Cái cỏ chúng ta cắt đi, nó khô rồi, bữa sau ta tưới nước nó cũng hồi sinh. Sức hồi sinh vô cùng là do điển giới giúp nó, chứ không phải do nó tự tiên.
Cho nên khi mà ý thức được cái phần hồn là chánh, tương lai nhân loại lai vãng không cần passport. Đó, chứng minh loài người còn tầm tối ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu mà xuất hồn được rồi thì đi đâu có ai hỏi giấy tờ đâu. Giấy tờ để họ, để chặn những người lừa gạt vật chất, chứ đâu có chặn được những người lừa gạt phần hồn. Cho nên những người mà tu thiền đắc đạo rồi, họ chỉ ngồi ở nhà, không cần đi đâu. Họ làm những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết nữa. Rồi lúc đó cuộc sống họ vẫn còn an nhàn và đầy đủ. Họ không đòi hỏi theo cái sự văn minh vật chất, nhưng mà họ đã có sự văn minh từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ họ sản xuất những computer đời này kia kia nào, nói văn minh, hỏi cho chúng ta đã có computer trong óc chưa. Cho nên trong khối óc có rồi mới sản xuất được cái vật chất. Văn minh đã có từ xa xưa. Một tiên đồng giáng thế đã đem lại sự văn minh cho quả địa cầu. Nhưng mà xuống đây vì trì trệ cư trần nhiễm trần ở thế này, ở đây bị ô nhiễm đó. Cho nên con người nó càng ngày càng trì trệ lũng bãi và tìm lại vật chất để lập lại trật tự cho khối óc mà thôi. Cái kỳ thật khối óc đã có lâu rồi. Tưởng lầm và tôi là khoa học mạnh hơn ông trời. Cho nên gạt lấy mình mà không hay. Cái hỏi cho bây giờ, cái khoa học bây giờ và cái chuyện cần thiết của con người, và cái khoa học bây giờ giúp được con người cái gì? Ngành y sĩ rất văn minh, ông bác sĩ không thể cứu lấy ông. Chỉ có người tu mới tự trị mình và tự cứu lấy phần hồn mình được. Ông bác sĩ có thể trị bệnh cho người ta, mổ xẻ toàn thân biết hết, nhưng mà tới lúc ông có thể cứu ông được. Cho nên cái cuối cùng là quyết định bởi Thượng Đế. Cho nên lần lần đây khoa học sẽ đụng độ, rồi sẽ thấy rõ còn một cảnh khác để cứu rỗi chúng sanh, chứ không phải khoa học cứu rỗi chúng sanh. Lúc đó mới tìm ra cái khoa học quyền bí. Đó là hiện tại chúng ta đang đi vào khoa học quyền bí, thực hành về cái pháp đi vô vi này.
Thượng Đám, bữa hôm trước khi Thượng Đám thì người ta được may mắn nên là Thượng Đám và chống đi dược lên không? Bán thì cũng kéo hỏi mà học cái gì là một bộ đám. Nhưng rồi thì lúc đó có hỏi Thượng Đám cho biết là tôi có được cái hình hạn được khóa môn đi đâu. Và lúc đó Đám, tôi có hỏi thăm Đám là ví dụ trong thân thân tôi muốn chuyển hướng đến một người nào với cái thành tâm để họ trở về con đường tốt đạo hạnh, nếu Đám cho hay là có thể được hay hoặc giả là có thể, nhìn vào giữa cái chuyển hai đông mày của họ và ngắm vô để cầu xin cho họ được coi lại cuộc đời của họ. Tôi xin nhắc lại, khi mà cái chuyển hướng để cầu cho một người nào ở chợ và có đường làm hạnh thì như vậy liệu tôi có được nhiều hy vọng ngàn thỏa được trở về có đường đạo không?
Người tâm đạo làm việc đạo không tính ngày tính giờ, nhưng khi gặp phải cứ việc cầu xin cho lần lượt họ sẽ trở về. Bởi vì tâm đạo là biển, khi ta phóng là nhắc, mà khi ta nghĩ đến đó thì sự liên hệ nó liên tục. Nhưng mà hành giả còn phải qua cơn ngồi nhồi quả để thu nhận thanh quang đó. Hầu hết những người bước vào con đường tu học qua một cơn nhồi quả đau khổ rồi mới hướng về con đường cuối cùng là giải thoát. Cho nên khi họ hướng về đó, họ nhận ngay cái lượng những chúng ta đã tạo. Cho nên việc làm không nên nói cho họ biết rằng tôi đã cầu xin cho anh và mất giá trị ngay. Khi mình cầu xin, mình không cần nói ra, thâm thâm mình biết là đủ rồi. Còn những người tu của vô vi tương lai có các nơi được phát khởi ra, cũng như thiền đường mới, là người đó được thu nhận được thanh quang điển lành của Thượng Đế. Người đó mở miệng có người thích nghe và thích đến gần gũi tu học, thì người đó mới có nhiệm vụ truyền pháp. Còn những người chưa có nhiệm vụ truyền pháp bắt buộc người khác nghe thì người ta chán ngán là ta không tới với mình, mình phải tự kiểm và lo tu thêm chưa đủ lực lượng. Cho nên bên vô vi không thể gạt mình và gạt thiên hạ, hành tâm thực hành để đến với sự sáng suốt. Nhân hậu có thừa sáng suốt mới là chia sẻ cho người khác. Cho nên cái chuyện cầu xin trong thâm tâm chúng ta chẳng ai biết. Nhưng rồi chúng ta lưu ý một ngày nào đó, những người nào đã thành đạt qua sự cầu xin của chúng ta và luồng điển của chúng ta đã chuyển đến người đó, thì lần lượt họ sẽ chiều mến chúng ta và đến với chúng ta. Đó là một sự kiểm chứng rõ rệt mà cho hành giả tự biết, không cần phải phê phạt.